50 năm trước, khi bà John Friedman và người em sinh đôi cùng trứng của bà Jane Friedman cùng lớn lên, thời đó không có nhiều các cặp sinh đôi. Bà John nói,
"We were very much stars and got a lot of attention and people always knew we were the Friedman twins. But then as we became older and you wanted to have your own identity."
Lúc đó chúng tôi như những ngôi sao và nhận được rất nhiều sự chú ý. Mọi người luôn biết rằng chúng tôi là cặp song sinh nhà Friedman. Nhưng sau đó khi chúng tôi lớn lên, bạn biết là vào tuổi đó thì ai cũng muốn có được căn cước riêng cho mình. Mọi người thực ra không biết chúng tôi là ai cả. Có thể hiểu là chúng tôi được mọi người chú ý, nhưng không ai biết chúng tôi cả.
Cũng giống như nhiều cặp song sinh khác hồi đó và ngay cả ngày nay, bà John và bà Jane ăn mặc giống nhau và luôn luôn đi cùng nhau. Bà John cho biết.
The first time Jane and I were separated was when we went to college, and it was an incredibly difficult adjustment. All of a sudden you find yourself sort of as a...
Lần đầu tiên Jane và tôi sống tách nhau là khi chúng tôi vào đại học. Lúc đó một khoảng thời gian mà chúng tôi phải điều chỉnh lại cuộc sống của mình một cách khó khăn, không thể tưởng tượng được. Đột nhiên một ngày, bạn thấy bản thân mình là một cá thể độc lập, chưa được chuẩn bị sẵn sàng một chút nào cả.
Nhờ vào sự tiến bộ trong việc điều trị những ca vô sinh, bà John nói số lượng các cặp song sinh ngày càng tăng.
Today, I think the latest statistics show that one out of every 33 births is a twin birth.
Ngày nay tôi nghĩ là số liệu thống kê mới nhất cho thấy cứ một trong 33 ca sinh nở thì chúng ta lại có một cặp song sinh. Tôi nghĩ là trong những năm 1980, tỷ lệ đó là một trong 90 ca.
Bà John chia sẻ rằng những người sinh đôi thường vẫn bị coi là hai nửa của một khối thay vì các cá thể riêng rẽ.
People just project a lot of their own concerns to separate twins. You're breaking the twin connection. You're going to in some way interfere with their.
Mọi người cứ tự họ hình dung ra rất nhiều mối lo ngại. Họ nghĩ là nếu bạn tách rời một cặp sinh đôi, điều này có nghĩa là bạn sẽ phá vỡ sợi dây kết nối của một cặp sinh đôi, rằng bạn sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm yêu thương mà họ dành cho nhau trước đó. Tôi thấy điều này rất hay xảy ra ở tất cả các nền văn hóa. Nếu bạn cho họ những trải nghiệm mà họ được học cách sống với chính mình, học cách dựa vào bản thân mình, họ sẽ phát triển được một sự kiên cường mà họ cảm thấy họ có thể được là chính mình. Nếu không làm như vậy, họ sẽ phát triển một sự phụ thuộc quá mức vào nhau hoặc một sự phụ thuộc lẫn nhau từ cả hai bên bởi vì họ chưa bao giờ sống tách nhau cả.
Chúng tôi luôn luôn ở cạnh và đi cùng nhau từ khi chúng tôi sinh ra, và bạn biết đấy, chúng tôi đang cố gắng tách nhau ra.
Đó là cô Nezi Farquhande, 24 tuổi. Cô và người em sinh đôi của mình, cô Rana, luôn luôn là hai người bạn thân không thể tách rời của nhau. Họ đi học cùng một trường và có chung những người bạn. Mặc dù họ nộp hồ sơ vào những trường đại học khác nhau, họ cuối cùng lại cùng theo học tại trường đại học Michigan, trở thành bạn cùng phòng và tốt nghiệp cùng một chuyên ngành. Hiện tại, họ cùng sinh sống tại Los Angeles, bang California. Cô Nezi nói,
"The funnest part is probably just always having a companion that you can count on. The most challenging part is just feeling that."
Phần thích thú nhất có lẽ là việc có một người bạn đồng hành mà bạn có thể tin tưởng. Còn phần khó khăn nhất là cảm giác rằng mọi thứ là một trải nghiệm chung, trong khi bạn lại muốn có một trải nghiệm của riêng mình.
Cô Nezi còn nói rằng thường mọi người coi một cặp song sinh là một người, trong khi thực tế họ rất khác nhau.
Our styles are completely different. She's more of a, you know, girly girl. She likes to do her makeup. She likes to do her hair when she goes out. I'm more casual. I don't really wear any makeup and I never do my hair.
Phong cách của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Cô ấy là một cô gái nữ tính hơn. Cô ấy thích trang điểm. Cô ấy thích làm tóc trước khi đi ra ngoài. Còn bản thân tôi thì đơn giản hơn. Tôi không trang điểm và cũng không bao giờ làm tóc cả. Tôi thích văn học hơn, còn cô ấy thì quan tâm tới âm nhạc hơn. Thậm chí trong lúc lớn lên, tôi luôn luôn là một đứa cởi mở hơn một chút, còn cô ấy thì rụt rè hơn.
Cũng giống như phần lớn trường hợp các anh chị em thông thường, các cặp song sinh cũng hay bất đồng ý kiến với người kia.
It's really funny. It's that there's actually like a huge irony in disagreeing with your twin because on one hand you appreciate it because it's the way that you differentiate yourself from them.
Thật sự là rất buồn cười khi tôi thật ra nhìn thấy được một sự trớ trêu rất lớn trong việc bất đồng với anh chị em sinh đôi. Bởi lẽ, một mặt, bạn đánh giá cao nó vì đó là cách bạn tạo ra sự khác biệt với người kia. Nhưng mặt khác, đó lại là một cảm giác khó chịu vì một người rất thân thiết với bạn lại không đồng tình với quan điểm của bạn. Như vậy mà cảm giác còn khó chịu hơn.
Theo nhà điều trị tâm lý John Friedman nói, các cặp song sinh nam lại nhìn nhận sự khác biệt không giống với các cặp song sinh nữ.
Identical twin girls have the closest relationships just because girls tend to need and find, you know, more intimacy with one another.
Những cặp song sinh cùng trứng nữ có một mối quan hệ khăng khít nhất chỉ bởi vì con gái có xu hướng cần và tìm kiếm sự thân thiết với nhau hơn. Những cặp sinh đôi nữ thực sự cố gắng kiềm chế sự cạnh tranh, trong khi những cặp song sinh nam sẽ có thể phô bày cảm xúc hay sự chống đối theo một cách rõ ràng hơn.
Trong cuốn sách mới của bà có tựa đề The Same But Different, How Twins Can Live, Love and Learn to Be Individuals, tạm dịch, giống nhưng khác, các cặp sinh đôi sống, yêu và học cách trở thành một cá thể riêng biệt như thế nào. Bà John đưa ra lời khuyên giúp nuôi dạy các cặp sinh đôi trở thành những người độc lập.
I have certain things that I always tell parents, which is, of course, not to dress them alike and not to give them alliterative names like, you know, Tom and Tony and Natalie and Nancy, but to give them different names.
Tôi có một số điều mà chắc chắn phải nói với các bậc cha mẹ rằng, dĩ nhiên là không cho chúng mặc giống nhau, không đặt tên chúng nghe gần giống nhau, ví dụ như Tom và Tony, Natalie và Nancy. Hãy đặt tên chúng khác hẳn nhau. Hãy chắc chắn là bạn chụp những bức ảnh của từng đứa một. Nếu chúng lớn lên và không bao giờ nhìn thấy một bức ảnh mà chỉ có riêng mình chúng thì sẽ rất khó cho chúng nghĩ rằng chúng là hai người riêng biệt. Và thời gian một mình thực sự là điều mà tôi cảm thấy là quan trọng nhất. Nếu bạn dẫn một đứa đi mua đồ ăn với bạn, hãy dẫn đứa còn lại đi ra công viên. Và điều này sẽ cho bạn một cảm giác được kết nối với cả hai đứa con của mình.
Củng cố tính cách khác biệt và không ngừng nuôi dưỡng sự khác biệt đó, theo nhà trị liệu tâm lý John Friedman, là chìa khóa để nuôi dạy một cặp song sinh vui vẻ, thân thiết với nhau, nhưng trong chúng vẫn có những mục tiêu và hướng đi riêng của mình trong cuộc sống sau này.